cho con biết lắng nghe lời Ngài dạy con trông đến tôi. Xin cho con biết lắng nghe lời Ngài dạy con lúc lẻ loi. Xin cho con cất tiếng lên trả lời vừa khi con nghe Chúa. Xin cho con biết ơn thưa lạy Ngài, Ngài muốn con làm chi? Lời Ngài là sức sống của con, lời Ngài là ánh sáng đời con, lời Ngài làm chứa tràn hy vọng, là đường để con không dối bước. Trong cuộc sống xin cho con biết lắng nghe lời Ngài từng theo bước đời con. Xin cho con biết sẵn sàng chờ đợi và vẫn nghe theo Chúa. Xin cho con biết sẵn sàng thực hành lời Chúa.
Hân hoan chào mừng quý vị đón nghe chương trình Tìm hiểu Thánh Kinh. Đây là một chương trình học Kinh Thánh liên tục và hệ thống trong thời gian 5 năm. Chúng ta sẽ lần lượt khảo sát từ Sáng Thế Ký cho đến Khải Huyền. Mục sư tiến sĩ McGee là người được Chúa dùng để sáng lập và thực hiện chương trình này. Ông tin rằng lời của Đức Chúa Trời có khả năng đáp ứng mọi nhu cầu cho tất cả mọi người trên thế giới, không phân biệt chủng tộc, văn hóa, trình độ tuổi tác hay phái tính. Ước mong quý vị theo dõi liên tục và giới thiệu cho thân nhân, bạn hữu cùng đón nghe.
Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta cùng nhau tiếp tục tìm hiểu trong ECT đoạn 2, nói đến việc vua Asiru tuyển chọn một người nữ đẹp để làm hoàng hậu thay thế cho Vả Thi đã bị truất phế. Xin mời các bạn cùng xem trong ECT đoạn 2 câu 1. Sau các việc ấy, khi cơn thạnh nộ của vua Asiru đã nguôi lại, thì người bèn nhớ lại Vả Thi và việc nàng đã làm cùng sự đã chỉ định cho nàng. Câu này khởi sự với lời sau các việc ấy. Những điều đã xảy ra này là gì? Đó là những điều được nói đến trong đoạn thứ nhất và chiến dịch quân sự đánh nước Hy Lạp của Xerxes thất trận. Sau khi thất trận, vua trở về hoàng cung với sự buồn chán nặng nề, cộng thêm với sự buồn chán bởi vì thiếu vắng hoàng hậu Vả Thi. Luật pháp của người Medi và Ba Tư không thể nào tu chỉnh hay sửa đổi, ngay cả vua cũng không thể thay đổi. Vả Thi không thể nào được lập lại hoàng hậu nữa. Chúng ta cần xem lại trong lịch sử bên ngoài để biết về chiến dịch của vua Xerxes chống lại Hy Lạp, vì Kinh Thánh không cho chúng ta biết nhiều về chiến dịch này. Vua đã dẫn một quân đội rất lớn chống lại Hy Lạp, và sức mạnh của người Ba Tư nhờ vào số đông. Nhưng quân đội của Ba Tư không được huấn luyện một cách kỹ lưỡng như lính của Hy Lạp. Người Hy Lạp chú ý đến từng cá nhân, và kết quả là một người lính Hy Lạp có thể chống cự lại đến 10 người lính Ba Tư. Vì thế, trong chiến trận ở Thermopylae, người Hy Lạp đã đánh thắng lớn với quân đội Ba Tư. Vua Xerxes thất trận, quyền lực chuyển dần từ Ba Tư sang Hy Lạp. Đức Chúa Trời là đấng tể trị mọi việc này. Ngài ban cho người này lên cầm quyền. Ngài đem người khác xuống theo ý muốn của Ngài. Sau sự thất trận và trong sự cô đơn, vua Asiru đi đến những bước thiểu não mỗi ngày trong hoàng cung. Vua nghĩ về hoàng hậu Vả Thi. Nhưng vì luật lệ mà vua đã ban hành không thể nào thay đổi được, vua đã bỏ hoàng hậu tuyệt đẹp qua một bên và ông không thể nào tiếp nhận bà trở lại. Các quan cận thần của vua để ý, quan sát và nhận biết điều mà vua đang cưu mang trong tâm tư. Vì thế, họ thấy có một điều nào đó cần nên làm cho vua. Mời các bạn cùng xem tiếp trong ECT đoạn 2, câu 2 đến câu 4. Các cận thần vua thưa rằng, khá tìm cho vua những người nữ đồng trinh tốt đẹp. Và xin vua hãy sai khiến những quan đi khắp các tỉnh của nước vua, nhóm hiệp hết thải những nữ đồng trinh tốt đẹp đến Susa là kinh đô, dẫn vào hậu cung và giao phó cho Hegai, quản quan của vua, thái giám những cung phi, rồi phát cho chúng những hương phẩm cần dùng cho sự tẩy quế. Hễ con gái trẻ nào được đẹp lòng vua, khá lập làm hoàng hậu thế cho Vả Thi. Lợi đẹp lòng vua, vua bèn làm như vậy. Các cận thần của vua nhận biết sự buồn rầu và cô đơn của vua. Họ đề nghị nên có một cuộc tuyển chọn các phụ nữ đẹp nhất trong cả vương quốc, từ gần đến xa để đem về hoàng cung. Tôi nghĩ rằng số phụ nữ được tuyển chọn có thể lên đến hàng trăm người. Vua là người lựa chọn duy nhất, người nữ nào được đẹp ý vua. Và trong ECT đoạn 2 câu 5, ở tại kinh đô Susa có một người Juda tên là Mardochê, con trai của Giai-rơ, cháu của Simei, chắc của Kích, người Bên-gia-min. Câu chuyện trong sách ECT từ thời điểm này bắt đầu mở ra một cửa sáng, một giai đoạn chống đỡ. Chúng ta có một cái nhìn mờ về triều đình của người ngoại giáo. Chúng ta được nói cho biết những gì xảy ra với mục đích rất đặc biệt. Nó giải thích việc tuyển chọn các phụ nữ đẹp và cách nào mà Ezra có thể lên ngôi hoàng hậu. Bởi nhờ Esther trở nên hoàng hậu, bà có thể can thiệp và cầu thai cho dân sự của bà. Tất cả dân sự của bà, tức là dân Do Thái đang ở xứ Ba Tư, sẽ bị tiêu diệt trong thời điểm đó nếu Esther không ở trên ngôi hoàng hậu. Chúng ta bắt đầu thấy bàn tay của Đức Chúa Trời hành động trong hoàng cung. Cho đến thời điểm này, không có một điều thuộc linh nào trong hoàng cung. Nó là một nơi không có sự kính sợ Đức Chúa Trời. Tiệc tùng và rượu chè được tổ chức thường xuyên, nhưng Đức Chúa Trời vẫn tể trị. Chúng ta thấy sự chăm sóc của Ngài. Ngài đang sắp đặt mọi biến cố này, để đến một thời điểm cần thiết, Ngài sẽ có một người nào đó can thiệp thay cho dân sự của Ngài, tức là dân Do Thái. Có vài người nêu lên câu hỏi về việc thi tuyển sắc đẹp và nói, khi nhìn vào, giống như Đức Chúa Trời chấp nhận việc thi tuyển sắc đẹp, phải không? Không, tôi không nghĩ rằng Chúa chấp nhận điều đó. Nhưng thưa các bạn, khi con cái Đức Chúa Trời đi ngoài ý chỉ của Ngài, Ngài cho phép nhiều việc xảy ra, dầu rằng Ngài không chấp nhận điều đó. Đức Chúa Trời tể trị trong mọi biến cố này. Quyền năng tể trị của Đức Chúa Trời là một bài học quan trọng trong sách nhỏ ECT này. Ngày nay có nhiều người Cơ Đốc nhân đang đi hay là đang sống ngoài ý chỉ của Đức Chúa Trời. Họ không ở dưới sự điều khiển bởi ý chỉ của Ngài. Dù họ không làm theo ý chỉ của Chúa, nhưng Đức Chúa Trời vẫn điều khiển họ bởi sự chăm sóc của Ngài. ECT là một thí dụ giải bài cho điều này. Câu chuyện trong sách ECT cũng khởi đầu với một người Do Thái có tên là Mardochê. Ông là một người thuộc về chi phái Benjamin. Ông đang làm gì ở đây? Ông là người thuộc về gia đình hoàng tộc của Israel. Ông đến từ gia đình của vua Saul. Và trong sách ECT đoạn 2 câu 6, người bị bắt dẫn khỏi Jerusalem với những kẻ bị bắt làm phu tù đồng một lượt với Jeconia vua Juda mà Nebuchadnezzar vua Babylon đã bắt làm phu tù. Đức Chúa Trời đã cho phép dân sự của Ngài trở về quê hương, nhưng Ngài đã nói tiên tri qua Isaiah. Vua Seru đã ban chiếu chỉ cho dân Do Thái hồi hương. Những người theo ý chỉ của Đức Chúa Trời đã trở về xứ Palestine. Nhưng số hồi hương rất nhỏ so với một số rất lớn vẫn còn tiếp tục ở tại xứ Juda. Họ đã học cách làm ăn tại đó, chọn tiếp tục ở lại. Họ thích nơi đó. Khi họ được tự do trở về quê hương, nhưng họ lại không trở về. Nhiều người trong số này đi ngoài ý chỉ của Đức Chúa Trời khi chọn tiếp tục ở lại. Và Mardochê là một người trong số họ. Ông nên trở về quê hương Do Thái. Nhưng xin chú ý, giờ đây ông đang ở đâu? Ông đang ở gần cung vua của Asiru, người Ba Tư. Các bạn có thể nhớ lại Joseph cũng làm việc trong triều đình Ai Cập, nhưng ông đi trong ý chỉ của Đức Chúa Trời. Daniel ở trong triều đình của vua Babylon và đi trong ý chỉ của Đức Chúa Trời. Nhưng Mardochê không có ở trong ý chỉ của Đức Chúa Trời. các bạn thấy trong ECT về sự chăm sóc của Đức Chúa Trời. Như tôi đã nói về định nghĩa của sự chăm sóc, Đức Chúa Trời chăm sóc qua việc Ngài điều khiển con người. Ông mặc đôi chê sẽ được đem về nhà, dẫu rằng ông đang đi hay là ở ngoài ý chỉ của Đức Chúa Trời, không tìm kiếm sự giúp đỡ của Ngài. Ngay thời điểm này, các bạn nghĩ rằng ông và dân sự của ông sẽ trở lại cùng với Đức Chúa Trời. Họ đã không trở lại với Ngài. Không có một lời đề cập đến Đức Chúa Trời hay sự cầu nguyện trong sách này, bởi vì dân tộc này đang đi ngoài ý chỉ của Đức Chúa Trời. Cả Mạc-đô-chê và ECT vào trong Kinh Thánh với ngọn đèn mờ. Do họ là những cá nhân nổi bật, nhưng chúng ta sẽ thấy trong phần sau của câu chuyện, Mạc-đô-chê có thể bị bắt lưu đày lúc còn nhỏ, trong nhóm người thứ nhì rời khỏi Jerusalem. Trong thời trị vì của Jehoiachin, nhóm người đầu tiên bị bắt khỏi Jerusalem bao gồm những người trong hoàng tộc, những quan lớn, những người thuộc nhóm thượng lưu. Daniel là một người trong nhóm này. Còn nhóm thứ hai là nhóm trung lưu và Mạc-đô-chê ở trong nhóm này. Sau đó là nhóm thứ ba bị bắt đi khi Jerusalem bị thiêu hủy, chỉ còn có nhóm người rất nghèo nhất được để lại trong xứ. Mạc-đô-chê thuộc nhóm người thứ nhì mà Nebuchadnezzar đem sang Babylon. Ông có người cháu mà cha mẹ nó đã bị giết khi Nebuchadnezzar chiếm lấy thành Jerusalem. Và trong sách ECT đoạn 2 câu 7, người bảo dưỡng Hadassah, tức ECT, con gái của cậu mình vì nàng không có cha mẹ. Người thiếu nữ ấy là tốt tươi hình dạng, đẹp đẽ dung nhan. Vậy, khi cha mẹ nàng đã qua đời rồi, Mạc-đô-chê nhận nàng làm con gái mình. ECT trong tiếng Hebrew là Hadassah, có nghĩa là ngôi sao. Cô thật sự là một ngôi sao, một người nữ rất đẹp, theo như Kinh Thánh. Mạc-đô-chê đã nhận cô làm con nuôi của ông. Cô ta là một người nữ rất đẹp. Khi lời thông báo về cuộc tuyển chọn phụ nữ để làm hoàng hậu cho vua Ahasuerus, lập tức Mạc-đô-chê lưu ý đến điều này, bởi vì ông có dịp ở trong hoàng cung, nên ông thấy được những cô gái được mang vào từ khắp các nơi trong vương quốc để tham dự cuộc tuyển chọn này. Tôi tin rằng Mạc-đô-chê đã so sánh với những cô gái khác và thấy rằng những người này không đẹp bằng ECT, con nuôi của ông. Và trong sách ECT, đoạn 2, câu 8 đến câu 9. Xảy ra khi mạng lệnh của vua và chiếu chỉ người đã được rõ biết, khi có nhiều con gái trẻ đã nhóm họp lại tại kinh đô Susa, giao phó cho Hegai, trưởng quản, thì ECT cũng được đem đến cung vua, giao phó cho Hegai, quan thái giám các cung phi. Con gái trẻ đó đẹp lòng Hegai và được ơn trước mặt người. Người lật đật ban cho nàng những hương phẩm cần dùng sự tẩy quế và những vật dụng của nàng, cung cấp cho nàng bảy con gái tơ chọn lấy trong cung vua. Đoạn Hegai dời nàng với các con gái tơ vào trong một cái phòng tốt nhất của cung phi tần. Thưa các bạn thấy sự chăm sóc của Đức Chúa Trời hành động trong hoàn cảnh này. Mạc-đô-chê đưa ECT vào cuộc tuyển chọn sắc đẹp. Tôi phải nói rằng, cho đến thời điểm này, tôi không có sự kính mến Mạc-đô-chê. Nhưng trước khi câu chuyện kết thúc, tôi sẽ đổi ý. Nhưng trong giai đoạn này, tôi khinh thường hay là xem thường Mạc-đô-chê về những gì ông đang làm. Khởi đầu, ông đã không vâng lời Đức Chúa Trời. Ngài đã bảo dân sự của Ngài không được kết hôn với người ngoại giáo. Mạc-đô-chê vi phạm luật pháp Môi-se khi đưa con gái của mình tham dự cuộc thi tuyển sắc đẹp với cơ hội trở thành hoàng hậu kế tiếp. Đối với các phụ nữ không thắng được cuộc thi, họ sẽ tự động trở thành những cung phi của vua. Nếu ECT không được tuyển chọn làm hoàng hậu, cô ta sẽ bị buộc làm vợ bé. Cô ta sẽ có một đời sống u sầu. Nhưng Mạc-đô-chê chịu chấp nhận sự mai rủi này. Chúng ta có thể thấy sự tể trị của Đức Chúa Trời trong hoàn cảnh này. ECT được mang vào cung vua. Cô ta làm vui lòng hay là được ơn trước mặt Hegai người thái giám cai quản các cung nữ. Cô ta được sự nhân từ của Hegai. Ông ban cho cô mọi thứ cần thiết để giúp cô đẹp hơn, chuẩn bị ra mắt vua. Và mời các bạn cùng xem tiếp trong ECT đoạn 2 câu 10. ECT chẳng tỏ ra dân mình và quê hương mình, vì mặt đô chê có dặn nàng đừng tỏ ra cho ai biết. Xin các bạn nhớ rằng, người Do Thái là dân tộc bị bắt làm phu tù, và phong trào chống Do Thái luôn là một sự rủa xả trong nhiều quốc gia trên thế giới, giống như nó đã xảy ra tại quốc gia này. Khi các bạn đọc câu chuyện thành Jerusalem bị hủy diệt mà không nhận biết sự thù ghét của Nebuchadnezzar đối với dân tộc này là một điều thiếu sót. Chính Nebuchadnezzar đem dân Do Thái sang Babylon. Dù rằng hiện nay Nebuchadnezzar không còn sống nữa, một chính quyền mới đang cai trị dân Do Thái, nhưng tinh thần chống nghịch người Do Thái vẫn còn. Mardochê nhận thức được điều đó, và ông cảnh giác ECT đừng tiết lộ quốc tịch của nàng. Sự yên lặng này tương đương với việc chối bỏ tôn giáo cô ta, bởi vì tôn giáo là một điều để xác nhận về dân Do Thái trải qua nhiều năm. Trong thời bấy giờ, Mardochê và ECT chối bỏ quốc tịch, thì cũng đó là lúc họ chối bỏ tôn giáo của họ. Bởi việc tiếp tục ở lại nước lưu đày, họ đã ở ngoài ý chỉ của Đức Chúa Trời. Thật là một điều đáng chú ý, về ngày nay cũng có nhiều người đàn ông, đàn bà đi ngoài ý chỉ của Đức Chúa Trời. Cho nên họ không thể nào nói nhiều về đức tin trong Đấng Christ. Và trong sách ECT đoạn 2 câu 11, mỗi ngày Mardochê đi dạo chơi trước sân của các cung phi tần để cho biết ECT có bình yên chăng và nàng ra thế nào. Khi các bạn ở trong ý chỉ của Đức Chúa Trời, các bạn có thể nương cậy những điều mà Đức Chúa Trời hiệp lại để làm điều tốt. Mardochê không nương cậy vào Đức Chúa Trời bởi vì ông ta đang đi ngoài ý chỉ của Ngài. Ông đi tới lui với nét mặt lo buồn, cắn móng tay, lo ngại không biết chuyện gì xảy đến cho ECT. Mardochê có sự ưu tư, lo lắng là ông có thể làm một điều lầm lẫn khi đưa ECT vào tham dự cuộc tuyển chọn sắc đẹp này. Ông rất lo sợ là điều ông đã làm. Ông sinh ra sự lo lắng, ông không thể ngủ được ngon giấc. Đó là tình trạng của Mardochê. Khi các bạn đi ra ngoài ý chỉ của Đức Chúa Trời, các bạn không thể nào tin chắc những gì mình đang làm hay nói sẽ được tốt đẹp. Trong thời điểm này, Mardochê không có đặt mình dưới tay của Đức Chúa Trời. Tôi cũng chắc chắn rằng ông không biết gì về sự chăm sóc của Đức Chúa Trời. Do vậy, Đức Chúa Trời vẫn tể trị trong mọi điều này. Tôi xin nhắc lại cho các bạn một điều mà nó nói về ý nghĩa của sự chăm sóc. Sự chăm sóc là phương pháp mà Đức Chúa Trời hướng dẫn người đó, dầu rằng có khi người ấy không nhận biết. Chúng ta thấy Đức Chúa Trời bắt đầu hành động trong điểm đặc biệt này. Không có một điều gì ngẫu nhiên xảy đến cho ECT để cô có được một địa vị nổi bật. Bà được ơn, được suy xét cách tốt đẹp. Không có một điều gì ngẫu nhiên với Đức Chúa Trời. Mọi điều xảy ra đều ở trong sự tể trị của Đức Chúa Trời. Xin các bạn hãy chú ý đến diễn tiến của cuộc tuyển chọn người đẹp. Trong sách ECT, đoạn 2 câu 12. Mỗi con gái trẻ chiếu theo luật định mà dọn mình cho tinh sạch trong 12 tháng. 6 tháng dùng về mộc dược, 6 tháng dùng thuốc thơm, cùng những hương phẩm cần dùng về sự tẩy quế. Sau kỳ ấy đã mãn rồi, mỗi con gái trẻ theo phiên thứ mà đến cùng vua Asiru. Thưa các bạn, nếu có người quen nào dẫn vợ các bạn đi tiệm uống tóc một vài giờ, có thể các bạn không phàn nàn. Nhưng các phụ nữ tham dự cuộc thi tuyển này ở trong cung vua suốt cả năm. 6 tháng đầu lo dùng thuốc mộc dược. 6 tháng sau dùng hương liệu để tẩy quế. Sự chuẩn bị này quá tốn kém, quá công phu và kéo dài. Các bạn để ý thấy là họ chỉ nhấn mạnh chú trọng đến mặt thể chất, tính bề ngoài. Vì đó là hình thái văn hóa ngoại giáo. Khi con người đi xa cách Đức Chúa Trời, họ đi gần với các tiệm mỹ phẩm hơn. Các bạn có chú ý đến điều đó không? Càng chứng diện cho nhiều, thường khi lại thất vọng nhiều. Nhưng các cô gái này phải trải qua suốt một năm chuẩn bị sắc đẹp cho cuộc tuyển chọn. Phụ nữ đã không thay đổi bao nhiêu dù trải qua nhiều thế hệ. Nhiều đồ trang điểm được dùng cho các phụ nữ trong các cuộc thi tuyển này. Ngày nay cũng còn rất nhiều người dùng son phấn trang điểm. Tôi hy vọng là không ai đem vấn đề trang điểm son phấn này đặt vấn đề lại với tôi. Hay là ECT có nên trang điểm son phấn để dự cuộc thi tuyển sắc đẹp hay không? Tôi mong rằng chúng ta đừng quá cực đoan trong vấn đề này. Có một phụ nữ hỏi mục sư của bà, Cơ đốc nhân có nên trang điểm son phấn hay không? Vì bà thấy rằng phụ nữ ngày nay trang điểm quá nhiều. Mục sư trả lời, đó là vấn đề chọn lựa của mỗi cá nhân. Có nhiều phụ nữ trang điểm một cách thái quá, quá lố, nhìn thấy dị hồn. Có những phụ nữ thiếu trang điểm trông thật khó coi. Đa số phụ nữ trang điểm một ít thấy tăng vẻ đẹp, đồng thời còn giữ được khá nhiều gương mặt tự nhiên. Trong trường hợp của ECT, Đức Chúa Trời cho phép tất cả những việc này xảy ra bởi sự chăm sóc của Ngài. Cô ta tham dự vào một cuộc tuyển chọn những người đẹp để được chọn làm hoàng hậu. Cô cần làm theo mọi điều yêu cầu của những người cai quản các người dự thi, vì đó là do sự sắp đặt bởi Đức Chúa Trời. Hegai là một quan thái giám, người trông coi các phụ nữ này nghĩ rằng ECT có nhiều hy vọng là người trúng tuyển. Vì thế, ông để ECT lên phía trước. Đây là một bước tới phía trước trong chương trình của Đức Chúa Trời. Đây không phải là một việc ngẫu nhiên. Đức Chúa Trời chăm sóc và tể trị của Ngài trong mọi đời sống của cô ta. Và trong sách ECT đoạn 2, câu 13-14 nói tiếp. Họ vào chầu vua như vậy. Phàm vật gì nàng muốn đem theo từ cung phi tần đến cung điện vua thì họ liền ban cho. Buổi tối thì nàng đến, còn sớm mai trở về hầu cung thứ nhì. Có Sa-ách-ga là quản quan của vua, thái giám các phi tần coi sóc. Nàng không hề vào cung nữa, miễn là nàng đẹp ý vua và được vua đòi tên mình. Sau một năm chuẩn bị, nay đến giờ mỗi cô gái được đến cung vua và ra mắt vua. Cô ta có thể có bất cứ điều gì cần thiết như quần áo hay vòng vàng trang điểm. Sau đó, đến phiên của ECT đi đến cùng vua. Cô chấp nhận sự mai rủi có thể xảy đến. Nếu cô không thắng, cô sẽ trở nên vợ bé của vua Ba Tư, và nó chắc chắn là một điều khốn khổ cho những phụ nữ Do Thái. Đó là lý do tại sao Mạc Đô Chê rất ưu tư. Ông biết rằng dân Do Thái ở ngoài ý chỉ của Đức Chúa Trời, và ông biết rằng những mai rủi có thể xảy đến những cô cho những cô gái mà ông đã nuôi dưỡng lớn lên từ bấy lâu nay. Nhưng Đức Chúa Trời là đấng đang tể trị. Và trong sách ECT đoạn 2 câu 15, khi phiên ECT, con gái của Abihai, cậu của Mạc Đô Chê, là người đã nhận nàng làm con nuôi, đã đến để đi vào cung vua, thì nàng chẳng cầu xin gì hết, ngoại trừ điều Hegai, quản quan, thái giám các phi tần đã định cho. ECT được ơn trước mặt mọi người, thấy nàng. Khi đến lượt ECT đi vào cung vua, mọi người nhìn thấy cô ta với vẻ đẹp tự nhiên. Cô giống như hoa huệ trong trũng, rất nổi bật. Bởi vì trước đây cô đã rất đẹp và đáng yêu. Mọi người nhìn thấy cô và nói rằng đây là người trúng tuyển. ECT trỗi hơn mọi người khác. Tay của Đức Chúa Trời có đang hành động không? Có. Ngài đang hành động bởi sự chăm sóc của Ngài. Ngài sẽ đặt ECT lên ngôi cạnh vua. Bởi vì nếu cô không có trong vị trí đó, cả dân tộc Israel sẽ bị hủy diệt. Nếu điều đó xảy ra, danh của Đức Chúa Trời sẽ bị xúc phạm. Và trong sách ECT đoạn 2, câu 16-17. Ấy vậy, ECT được đưa đến cùng vua Asiru trong cung vua, nhằm tháng 10 là tháng Tebet, năm thứ 7 đời người trị vì. Vua thương mến ECT nhiều hơn các cung nữ khác và nàng được ơn trước mặt vua hơn những người nữ đồng trinh. Vua đội mão triều thiên trên đầu nàng và lập nàng làm hoàng hậu thế cho vả thị. Khi vua thấy Esete, vua không tìm xem thêm người nào khác nữa để làm hoàng hậu. Cuộc thi tuyển kết thúc, vua đã chọn được người thế cho vả thi. Esete được lập lên làm hoàng hậu. Cách nào mà Esete có thể trở nên trúng tuyển? Có phải đó là một việc tình cờ hay là may mắn không? Tôi không nghĩ như thế. Việc Esete được tuyển chọn là bởi sự chăm sóc của Đức Chúa Trời toàn năng. Chúng ta sẽ thấy điều này trong đoạn kế tiếp. Và rất là cần thiết cho Đức Chúa Trời đi trước và sắp đặt để trong việc bảo vệ dân sự của Ngài. Ngài làm điều này qua việc lập Esete lên làm hoàng hậu. Bởi lý do đó, chúng ta được nói cho biết về triều đình ngoại giáo, tiệc yến lớn và sự sai xưa đã xảy ra. Đức Chúa Trời muốn cho chúng ta thấy sự tể trị của Ngài trong mọi vấn đề của con người và Satan. Đây là điều chúng ta thấy được sự yên ủi trong con dân của Đức Chúa Trời trong thời kỳ của chúng ta hiện nay. Vì tất cả những hoàn cảnh xảy ra cho chúng ta, cũng như cho những người xung quanh, Đức Chúa Trời là đấng tể trị mọi sự này. Thân chào quý thính giả, kỳ sau chúng ta sẽ tìm hiểu phần còn lại của đoạn 2 nói về diễn tiến của Esete và Mardochê. Xin hẹn tái ngộ cùng quý vị.
Cảm ơn quý vị đã đón nghe chương trình Tìm Hiểu Thánh Kinh. Nếu quý vị muốn có loạt bài này, xin liên lạc với chúng tôi theo địa chỉ sẽ được đọc vào cuối chương trình. Kính chào quý thính giả.